chánh văn. 8. Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất sâu, vô lậu khó nghĩ bàn. Nay ta đã đặng đủ, chỉ ta biết tướng đó. 10 phương Phật cũng vậy, Xá Lợi Phất phải biết, lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên sinh sức tin chắc. Pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật. Bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ đến chứng đẳng niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo, chúng sinh nơi nơi chấp, dắt đo khiến ra khỏi. Giảng giải. Đoạn tụng này răng nhắc khiến tin nơi diệu pháp, cũng nói tam thừa là quyền. Do vì đạo thật tướng liên ngôn chẳng phải là cảnh giới của tâm thức tư lương phân biệt, mà hàng tam thừa dùng tâm suy nghĩ đo lường để tìm cầu, vì thế mà khó biết được. Do vì pháp này bất khả tư nghị, thẩm thơm di diệu, cho nên chỉ có Phật cùng với Phật mới biết đó thôi. Các người chỉ nên tin mà thôi. Nếu tin rằng ngày nay là thật, ngày xưa là quyền, thì có thể xả bỏ chấp trước mà ngộ nhập vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết được cảnh giới của Phật, nên sạch ý của mình như hư không, xa lìa các vọng tưởng và chấp thủ, khiến cho chỗ đến của tâm đều vô ngại. Như đây, há lại có thể dùng chấp trước tư lương để cầu tìm mà có thể được đó ư? Chánh văn. 9. Khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận A-la-hán, ngài A-nhã Kiều Trần Như vân vân, 1200 người và các tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sự nam cùng cận sự nữ. Hạt người phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng, hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này? Pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó gì đâu. Lúc ấy, ngài Xá Lợi Phất biết lòng nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, nhân vì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất nhiệm màu rất sâu, khó hiểu của các đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thảy đều có lòng nghi, cúi xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó. Cớ gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Giảng giải. Đoạn này nói, ngài Xá Lợi Phất nhân chỗ Phật ngăn chặn nói và nương chỗ nghi của đại chúng mà thưa hỏi. Đức Thế Tôn ở trong hội nhập định phóng quang hiện ra việc hy hữu. Ở trong đại chúng, ai lại chẳng kinh nghi? May mắn được ngài Văn Thù giải nghi đó. Hôm nay Phật vừa xuất định, chẳng nhờ chúng thưa hỏi mà tự khen ngợi hai trí rất sâu, và nói rằng những pháp được Đức Phật nói ra từ trước, ý thú khó hiểu, hàng nhị thừa chẳng có thể biết. Nhưng một bề chỉ nghe Phật nói một nghĩa giải thoát mà chúng con đã được hôm nay. Dù lại chẳng biết, nhưng Đức Thế Tôn vô cớ mà nói lời như thế, thật lòng chúng con rất đáng nghi. Đây là nói hàng nhị thừa chỉ nên tin lời của Phật, mà tâm chấp vẫn chưa bỏ được, toàn cho rằng từ xưa chứng được đó là thật mà chẳng biết nó chỉ là quyền, nên nhân nơi Phật bài xích mà khởi ra lòng nghi. Chính như ngài Xá Lợi Phất, dù là bậc trí tuệ mà cũng chưa khỏi có hoài nghi, nguyện muốn được nghe nhân duyên của Phật khen ngợi hôm nay. Thế nên vì đại chúng mà thưa hỏi. Chánh văn. 10. Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng, lực, vô úy, tam muội, thiền định, giải thoát thể, đều chẳng nghĩ bàn được. Pháp chứng nơi đạo tràng, không ai hỏi đến đặng, ý con khó lường được, cũng không ai hay hỏi. Không hỏi mà tự nói, khen ngợi đạo mình làm. Các đức Phật chứng đặng, trí huệ rất nhiệm màu. Hàng vô lậu la hán, cùng người cầu niết bàn, nay đều xa lưới nghi, Phật cớ chi nói thế? Hạng người cầu duyên giác, tỷ kheo ni, các trời rồng quỷ thần và càng thác bà thể, ngó nhau cưu lòng nghi. Nhìn trong đấng túc tôn, việc đó là thế nào? Xin Phật vì dạy cho. Trong các chúng thanh văn, Phật nói con hạng nhất, này con nơi trí mình nghi lầm không rõ được. Vì là pháp rút ráo, vì là đạo Phật làm, con từ miệng Phật sinh, chấp tay nhìn trong chờ, xin ban tiếng nhiệm màu, liền vì nói như thật. Các trời rồng thần thảy, số đông như hàng sa, Bồ Tát cầu thành Phật, số nhiều có 80,000. Lại những muôn ức nước, vua chuyển luân dương đến, đều lòng kính chấp tay, muốn nghe đạo đầy đủ. Giảng giải. Bài kệ này là tụng lại ý thưa thỉnh: thánh nhân không xuất thế thì vạn cổ như đêm dài. Thế nên xưng Đức Phật là Huệ Nhật, 40 năm về trước chưa từng khen ngợi pháp thậm thâm bất khả tư nghị, cho nên nói rằng lâu mới nói. Không chờ hỏi mà tự nói đó là pháp mà Phật đã chứng được nơi đạo tràng. Là cảnh giới của Phật tự chứng, chẳng phải chỗ hiểu biết của đại chúng. Thế nên không ai có thể phát ra lời thưa hỏi. Chính như con Xá Lợi Phất, dù rằng có trí huệ mà cũng khó lường được, nên không thể hỏi. Do gì không ai hỏi mà Phật tự nói? Huống lại là pháp được khen ngợi, thật là đạo của Đức Thế Tôn bình thường hành trì. Đại chúng đều đã biết rồi, mà nay lại khen ngợi cùng tột, là thậm thâm vi diệu, chỉ có Phật tự biết. Rất chẳng phải là hàng tam thừa có thể đến được. Vì thế nên đại chúng sinh nghi. Đại chúng đều sinh nghi, mà con cũng chưa rõ, nên dám hỏi Đức Thế Tôn chỗ khen ngợi đó là pháp cứu cánh ư, hay là đạo được Phật thực hành ư? Nếu là pháp cứu cánh thì từ nơi đạo tràng đã chứng được, chỉ có Phật tự biết, dùng chẳng phải chỗ đến của chúng con được. Còn đạo mà được Phật hành trì đó thì trong 40 năm đến nay đại chúng đồng thấy đồng nghe, đều cùng biết thì đã thủ chứng rồi, nào có gì là thơm thơm. Đây chính là chỗ để sinh nghi, mà muốn được nghe nơi đạo cụ túc thì chỗ thực hành cứu cánh đều xin chỉ bày quy thú, cho nên mới dám đem ra để thưa hỏi. Chánh văn 11. Khi đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: thôi thôi, chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Giảng giải. Đây là do nơi nhân thưa hỏi mà Đức Phật lại ngăn thôi. Sở dĩ ngăn chưa nói, đó là vì hôm nay khai quyền. Vì phế bỏ hết tam thừa, đã phá những ổ hang hướng gia. Ý nói hàng tam thừa chấp chỗ chứng được là rốt ráo, không có lòng cầu tiến. Như quốc gia tán vong, e cho kia sẽ sinh lòng nghi ngờ. Như đem dạ quan châu ném cho ai thì ít ai chẳng án kiến, tức thủ thế ghiềm gươm. Huống lại là vô thượng diệu pháp ư? Thế nên Phật chưa dám khinh dễ mà đem trao cho người. Chánh văn 12. Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cuối xin nói đó Quý xin nói đó vì sao? Trong hội đây có vô số trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sinh đã từng gặp các đức Phật, các căn mạnh lẹ, trí tuệ sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin. Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ. Đấng Pháp Vương vô thượng, xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hội đây có người hay kính tin. Giảng giải. Đây là trình bày ý thỉnh Phật trên nói. Ý cho rằng Đức Thế Tôn sở dĩ chẳng nói vì toan cho là trong đại hội đây trí cạn căn liệt mà chẳng tin. Ngày nay xem trong tứ chúng căn lợi trí sáng, ắt có thể kính tin, ắt chẳng phụ Đức Thế Tôn khai thị cho. Chánh văn 13. Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất: nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người Atula đều sinh nghi, tỷ kheo tăng thượng mạng sẽ phải sa vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ắt không kính tin. Giảng giải. Đoạn này nói lại ý của Phật là ngăn chặn nói. Lý do Đức Phật ngăn chặn nói đó chẳng phải là Đức Phật bỏ sáng, cũng chẳng phải không có cớ. Kể đến e cho hàng tăng thượng mạng nghe mà chẳng tin. Do hạng người chưa được mà nói được, chưa chứng mà cho là chứng, tự cho là đủ, ác sinh lòng phỉ báng, thì chẳng phải chỉ là vô ích mà trái lại hại cho họ, sẽ xa vào ác đạo. Do vì ngừa các việc này cho nên chẳng bằng không nói là hơn. Chánh văn 14. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, Quý xin nói đó, nay trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm ngàn muôn ức, đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kính tin lâu dài, an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng vô thượng lưỡng túc, xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thương phân biệt nói. Vô lượng chúng hội đây hãy tin kinh pháp này, đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế, đều một lòng chắp tay muốn nghe lãnh lời Phật. Chúng còn 1,200 cùng hạng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này, cuối xin phân biệt nói. Chúng đây nghe pháp ấy, thời sinh lòng vui mừng. Giảng giải. Đoạn này Ngài Xá Lợi Phất trình bày ý để thưa thỉnh lần thứ ba. Nhưng hạng hạ căn thối tịch đều cùng với Ngài Xá Lợi Phất đồng dự một pháp hội. Theo Phật đã lâu mà Ngài Xá Lợi Phất trọn không biết được những người đó, có thể nói rằng cùng chung với người mà biết được tâm của họ, việc đó rất khó. Tức ở đây có thể tiến đến hàng tăng thượng mạng. Chánh văn 15. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất: ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh, đầu đặng chẳng nói. Ông này lắng nghe khéo suy nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Giảng giải. Đây là nhân nơi thưa thỉnh ân cần mà Đức Phật mới hứa nói. Đức Phật đã vì trong hội mà nhập định phóng quang đồng địa, trước hết đã làm kỉnh pháp quần cơ rồi vậy. Đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Vừa xuất định, Đức Phật liền khen ngợi sự thơm diệu của hai trí quyền thật, lại không chờ thưa hỏi mà Đức Phật tự nói. Như thế thì lẽ ra Phật liền luận nói, cớ gì Phật sắp sửa nói rồi lại ngăn thôi? Quyết phải chờ đến hai ba phen ân cần thưa thỉnh rồi sau mới nói. Đó là ý làm sao? Một là gì? Hiển bày hai trí thầm thơm khó tin khó hiểu nên chưa thể khinh nói ra được. Hai là gì? Để phát khởi tâm ưa thích đại thừa của hàng nhị thừa. Đó là gì? Để vững chắc lòng tin của họ, khiến họ sinh ý tưởng hy hữu. Là do vì hàng nhị thừa chỉ một bề cùng với Phật đoanh dây, tức cùng theo Phật nghe pháp, nên coi đó là tầm thường, mà chỗ thuyết pháp của Phật dễ tin dễ hiểu, cho nên hễ gặp là tin thọ, chẳng cho đó là khó. Nên có người chẳng tin, mà chỗ tổn hại chẳng nhiều. Bởi những pháp đó là quyền thiết, còn thuộc về tiểu quả, còn có thể chờ thời gian. Ngày nay thì khai Phật tri kiến là nhân chủng nhất thừa thành Phật, huận lại là pháp di diệu thậm thơm. Nếu khinh mà nói thì vẫn y theo thuở trước, đúng như lời để nắm lấy nghĩa mà chẳng thơm nhập. Hoặc ngã mạn khinh hốt mà chẳng tin thì vĩnh viễn dứt mất giống Phật, tuyệt cái chân nhân thành Phật. Hoặc do chỗ chê bai mà đọa vào ác đạo thì chỗ tổn hại rất lớn. Cho nên phải chờ hai ba phen thưa thỉnh ân cần rồi sau mới nói. Xem như trong kinh Hoa Nghiêm lúc nói về thập địa, mà ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát còn phải chờ năm ba phen thưa thỉnh rồi sau mới nói. Một là sợ họ bị tổn hại mà chẳng nói. Hai là do gì bậc thập địa đó pháp thơm diệu khó hiểu mà chẳng nói. Giả lại, như pháp giới hải hội thuần là một bậc thượng cơ, đáng lẽ nên liền nói, mà lại còn phải trịnh trọng như vậy. Ngày nay, pháp Hoa nhất thừa thật tướng chính là địa thể của Hoa Nghiêm pháp giới. Huống lại hàng nhị thừa chỗ hiểu kém, sức thọ chẳng kham, nếu khinh suất mà nói thì họ chẳng tin, vĩnh viễn đoạn mất thiện căn, lại không còn có cơ hội để thành Phật. Giả lại quá nghi của Đức Như Lai sắp hết, thời gian chẳng chờ người, đâu có phải ngày tháng dây dưa như thuở trước. Sở dĩ quyết cần phải ý chí của đại chúng được trinh khiêm bền chắc, có thể chỉ một lần biến đổi mà đến được nơi đạo vậy. Cái ý ba lần ngăn thôi của Phật há lại là luống uổng sao? Chánh văn 16. Khi Đức Phật nói lời đó, trong hội có các tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả thảy 5.000 người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng, cùng tăng thượng mạng, chưa đặng mà nói đã đặng, chưa chứng mà cho đã chứng, có lỗi dường ấy, cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng, không ngăn cản. Giảng giải. Hàng tăng thượng mạng này thối tịch là để sách tấn quần cơ. Đường lúc Đức Phật thuyết pháp thì ở dưới tòa có 5.000 người đứng dậy lễ Phật mà lui. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cấm họ, đó là chính để kỉnh cảnh phát hàng nhị thừa nên bỏ túc tập mà dùng hư tâm để lãnh thọ giáo pháp. Hàng tăng thượng mạng tự mình thật chưa chứng được mà tự cho là đã được, nên gọi họ là tăng thượng mạng. Lại tự cao ở nơi chỗ chứng đắc của mình thì gọi là tăng thượng mạng. Hạng người này tự cho mình đã đủ, tâm của họ chẳng trống, không còn có chỗ để lãnh thọ giáo pháp. Nếu nghe diệu pháp mà chẳng tín nhập thì vĩnh viễn đoạn mất Phật chủng. Những người này ở nơi pháp tòa cùng với hàng nhị thừa đồng hàng đều có tâm tự cho là mình đã được đầy đủ. Nhưng sau đây Ngài Xá Lợi Phất cùng bốn vị đại đệ tử đều nói rằng: Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được. Lại nói, chúng ta đã được niết bàn mà lại khiến tiếng tu để cầu vô thượng bồ đề. Đây đều là hàng tăng thượng mạng, do vì họ chấp trước những tri kiến đã quen tập từ trước, như thế đâu có thể được nhập vào nhất thừa diệu pháp. Cho nên ngày nay những người thối tịch mà Phật chẳng ngăn, chỉ là muốn kích phát những hạng này, khiến cho họ bỏ những danh ngôn túc tập ngày trước, tự tỉnh tâm mình để có thể lãnh thọ giáo pháp. Nếu lưu họ lại, ác làm cho đại chúng sinh nghi lầm, thì rất phụ với thâm từ của Như Lai. Chánh văn 17. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Trong chúng ta đây không còn cành lá, rặt có hột chắc. Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. Ông này nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: Thưa dân Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Giảng giải: Đây là mừng vì cơ đã được thuần thục, có thể nói được đó vậy. Không còn những cành lá mà thuần có hạt chắc thì càng vững chắc ý chí của đại chúng. Cho nên nói rằng lui về cũng là tốt. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: Nếu có một người chẳng được thanh tịnh đó thì khiến cho đạo tràng chọn chẳng được thành tựu. Huống lại là 5.000 người ư? Cho nên lui về đó cũng là rất tốt. Chánh văn 18. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, như bông linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Giảng giải: Đây là chánh nói diệu pháp. Đức Như Lai dùng hết thần lực vừa nói hai chữ như thị, do đó mà tin rằng các pháp tịch diệt tướng, chẳng có thể dùng lời nói mà tuyên bày được. Chữ như thị là lời trực chỉ, còn pháp đó là các pháp tánh và tướng vân vân ở trước, nhưng các pháp chưa thấy cái diệu của nó. Chỉ chính ở nơi các pháp để thấy như như đó là diệu vậy. Nếu thấy được cái diệu của các pháp thì ngoài tâm không có pháp, tất cả đều là chân thường, không gì chẳng phải là thực tướng. Thấu rõ được như vậy mới gọi là Phật. Cho nên ví như hoa linh thoại đến đúng thời mới hiện một lần vậy. Hoa ưu đàm đây gọi là hoa linh thoại, 3.000 năm mới hiện. Lúc hoa hiện thì có thánh nhân ra đời. Như hội pháp hoa, Đức Phật chờ đến thời kỳ mới nói, đó là để dụ cho diệu pháp. Tâm thường thì chẳng nói, quyết chờ lúc cơ được thuần thục rồi mới nói vậy. Chánh văn 19. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Giảng giải: Ở trên đã thẳng chỉ toàn thể của diệu pháp, chỉ do vì khó tin khó hiểu nên từ đây nhận xuống chỗ nói phân biệt giải thuyết, bởi do sự bất đắc dĩ mới nói mà thôi. Đó là do vì diệu pháp khó tin, cho nên ban đầu Đức Phật bảo đó nên tin. Do vì pháp tam thừa ở trước hàng nhị thừa chấp cho là thật, ngày nay một mai phế bỏ vì họ chẳng tin, nên Phật mới răn nhắc để cho hàng nhị thừa tin nhận lời Phật nói. Lời nói không hư vọng. Ở đây Đức Thế Tôn vì pháp lâu về sau cần phải nói chân thật, tức là khai quyền hiển thật. Đã hết ở lời nói dưới đây vậy, Từ đây nhận xuống, không gì không phải là để phát minh cái ý ở đây.